Ngay trong kiếp sống này, cuốn băng thứ 10, phần 5, các tầng thiền minh sát, làm diệu tâm. Đức Phật dạy rằng, thật vậy, thông qua thiền minh sát, ta có thể khai triển trí tuệ rộng lớn, bao phủ cả quả đất này. Trí tuệ này có khả năng thẩm thấu qua tâm, làm cho tâm bành trướng và phát triển rộng rãi. Không hành thiền, tâm sẽ trở nên chật hẹp, khô cứng, vì luôn luôn bị phiền não quấy nhiễu. Mỗi một phút giây thiếu chánh niệm, phiền não sẽ len lỏi vào. Mỗi một phút giây chánh niệm thì phiền não không thể xen vào, không thể làm cho tâm cứng ngắc dao động. Các pháp trần hay là đối tượng của tâm đi vào sáu cửa hay lục căn, đôi khi là những pháp tốt, đôi khi là những pháp xấu, đôi lúc làm ta vừa lòng, đôi lúc làm ta khó chịu. Khi một hình ảnh đẹp đẽ đập vào mắt ta, nếu ta không chánh niệm thì tham ái và dính mắt sẽ tràn ngập và quấy nhiễu tâm ta. Khi tâm bị căng thẳng và dao động bởi tham ái và dính mắt thì tâm bắt đầu đặt kế hoạch, tính toán, tìm phương cách để nắm giữ vật mình ưa thích hay điều mình mong muốn. Từ tâm tính toán đó, lời nói, hành động phát sinh. Nếu tâm không được phòng ngự, bảo vệ bởi chánh niệm, thì khi tiếp xúc với đối tượng không hài lòng, sự sân hận sẽ phát sinh. Thế là tâm bị dao động. Sự dao động này biểu lộ ra ngoài, khiến người khác có thể thấy một cách rõ ràng. Mặt đường sáng sủa, đẹp đẽ, bỗng trở nên tối sầm lại, nhăn nhó. Lời nói trở nên cộc cằn, thô lỗ, có thể tiến đến thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đả thương hay gây ra án mạng. Sự vật chính nó chẳng đáng yêu mà cũng không đáng ghét. Nhưng vì tâm thiếu phòng ngự bởi chánh niệm nên đám mây si mê che mờ tâm trí, khiến ta không thể thấy rõ bộ mặt thật hay bản chất tự nhiên của đối tượng. Thế là vào lúc đó, sự căng thẳng, sự dao động và các phiền não khác sẽ có cơ hội xen vào. Nhiều người cho rằng chúng ta nên ngăn chặn, đừng để các cảm xúc vui thích, không vừa lòng hay vô ký đi vào tâm ta. Đó là một ý tưởng sai lầm, lệch lạc. Điều quan trọng là chúng ta phải duy trì sự chánh niệm và nhìn chúng với cặp mắt bình thản, tự nhiên, không thiên vị. Nhiều người có thể nghĩ rằng chúng ta phải bưng mắt, bịt tai trong khi hành thiền. Nhưng làm sao có thể bịt mũi và ngăn cản lưỡi cảm nhận vị? Và làm thế nào có thể khiến thân không cảm giác đối với sự nóng lạnh, đau nhức, vân vân? Chánh niệm không có nghĩa là bịt mắt, bưng tai, nín thở. Trong khi ngồi thiền, chúng ta cố gắng tập trung tâm ý vào đề mục chính, nhưng âm thanh và những cảm giác mạnh mẽ dấy lên trong thân thể ta vẫn biết được. Dù có tinh tấn đến đâu, nhiều lúc ta cũng trượt khỏi đề mục và tâm phóng đi nơi khác. Điều quan trọng là chúng ta ghi nhận những gì xảy ra. Khi chúng mạnh mẽ hơn đề mục chính, rồi đưa tâm trở về đề mục chính. Nếu các đối tượng khác không mạnh hơn đề mục chính, thì ta chẳng cần để ý đến chúng làm gì. Năng lực của sự thu thúc. Thực hành thu thúc là một phương thức có hiệu quả trong việc ngăn chặn phiền não. Thu thúc không có nghĩa là trở thành điếc hay tê liệt, mà là canh chừng, phòng ngự các cửa giác quan, đừng để tâm chạy khỏi các cửa đó mà thiếu chánh niệm. Chánh niệm đóng vai trò chủ động trong việc thu thúc. Khi tâm đi ra các cửa đó mà không chánh niệm, thì nó sẽ tính toán kế hoạch. Khi giữ tâm chánh niệm trong từng sát na một, thì tâm không bị lôi cuốn vào tham lam, sân hận và si mê. Nếu chúng ta tích cực, nỗ lực tinh tấn, thì tâm sẽ được huấn luyện thuần thục. Và hoàn toàn thoát khỏi sự phục kích của phiền não. Chúng ta phải kịp thời ghi nhận ngay tức khắc khi tiếp xúc với đối tượng, cố gắng chánh niệm thế nào để mỗi khi nghe chỉ thuần là nghe, khi thấy chỉ thuần là thấy, khi nếm chỉ thuần là nếm, khi động chỉ thuần là động, khi suy nghĩ chỉ thuần là suy nghĩ. Mỗi tiến trình phải được ghi nhận một cách rõ ràng, đơn giản, đừng để sự suy nghĩ xen vào, cũng đừng để phiền não làm cho tâm ngưng động, đóng cục hay sơ cứng. Nếu hoàn toàn chánh niệm, chúng ta sẽ nhận thấy đối tượng sinh rồi diệt mà không thông qua sự suy nghĩ hay phản ứng. Dầu cho đối tượng nào xuất hiện đi nữa, chúng ta cũng phải can đảm đối đầu với nó. Nếu làm được như thế, ta sẽ không bị yêu và ghét chi phối. Vào thời Đức Phật, có một vị vua rất thắc mắc về giới luật của các nhà sư trẻ tuổi. Không biết làm thế nào những nhà sư trẻ có thể giữ giới luật được, nhất là những vị sư đang ở vào lứa tuổi thanh xuân. Làm thế nào họ có thể duy trì sự thanh khiết khi ái dục phát sinh? Nhà vua bèn hỏi một vị sư lớn tuổi về vấn đề này. Vị trưởng lão trả lời: khi những vị sư trẻ gặp những phụ nữ nhỏ hơn mình thì xem họ như em gái mình. Khi gặp những phụ nữ bằng tuổi hay lớn hơn một chút, xem họ như chị của mình. Khi gặp những phụ nữ lớn hơn mình thì xem họ như mẹ mình. Nếu phụ nữ lớn tuổi hơn nữa thì xem họ như bà nội, bà ngoại của mình. Không bằng lòng với câu trả lời này, nhà vua nói: nhưng tâm rất nhanh, ngay cả khi ta chưa kịp suy nghĩ như vậy thì ái dục đã phát sanh rồi. Vị trưởng lão cố gắng giải thích thêm: nếu vị sư gặp một phụ nữ mà quên chánh niệm rồi bắt đầu ngắm nghía gương mặt và vóc dáng cô ta, thì tự nhiên ái dục phát sanh. Nhưng nếu nhà sư nhìn người phụ nữ như nhìn 32 thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, ruột, gan, xương, tủy, vân vân, và quán tưởng đến sự ghê tởm của các thể trược này, thì ái dục không có cơ hội chi phối. Khi tâm đầy sự ghê tởm, gớm ghiếc đối với hình sắc người phụ nữ thì ái dục không thể phát khởi được. Đây là đề mục niệm thân mà Đức Phật chỉ dạy. Vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của vị trưởng lão, nhà vua hỏi tiếp: gặp trường hợp nhà sư giàu tưởng tượng hơn sự định tâm thì sao? Tôi muốn mở một dấu ngoặc ở đây về vấn đề tưởng tượng. Một thiền viện nọ, giữa thiền đường, có trưng bày một chiếc tủ kiếng, trong đó treo một bộ xương, để mọi người có thể nhìn thấy mà quán tưởng đến sự thúc bách của cái chết. Nhìn vào bộ xương, người ta có thể thấy được sự giả tạm của cuộc sống. Dưới chân bộ xương có để một tấm bảng nhỏ ghi hàng chữ cô gái 16 tuổi. Người có hành thiền và có sự chú tâm sáng suốt, khi nhìn bộ xương có thể tự nhủ: chà, cô bé thật đáng thương, còn quá trẻ mà đã chết, ta cũng vậy, cũng sẽ chết. Lúc bấy giờ, một tư tưởng khẩn cấp trước cái chết nảy sinh, và người xem sẽ cố gắng làm những việc phước thiện như bố thí, trì giới, tham thiền với một sự tinh tấn nhiệt thành. Một người khác khi nhìn bộ xương có thể phát sinh sự ghê tởm, nhàm chán và thấy rằng thân thể này chẳng có gì cả, nó chỉ là bộ xương được nhồi nhét và đắp lên gan, tim, phèo, phổi, thịt, da đầy ô trược, hay chẳng qua chỉ là một cái túi da bên trong chứa đựng xương, thịt, máu, phẩn, nước tiểu, vân vân. Hôm nọ có một chàng thanh niên nhiều tưởng tượng đến thiền đường. Sau khi quan sát bộ xương, ngắm đi ngắm lại, ngắm tới ngắm lui, chàng thanh niên để ý đến tấm bảng dưới chân bộ xương, rồi tự nhủ: thật đáng thương, chắc là trước khi chết cô bé này đẹp lắm. Thế rồi chàng ta bắt đầu thêm thịt vào cái sọ khô, rồi tạo thêm vào một khuôn mặt kiều diễm, tóc dài ống mượt, làn da mịn màng, cổ cao ba ngấn, vóc dáng thon thả. Thế rồi chàng ta đứng ngẩn ngơ trước bộ xương. Chàng thanh niên đã bị tham ái bao phủ do những hình ảnh mà anh ta vừa tạo nên. Hình ảnh này chẳng khác nào một con thú nhồi bông hay bộ sườn tre của những người làm đồ mã được dùng giấy bổi để đắp lên. Trở lại câu chuyện của nhà vua ở trên, vị trưởng lão trả lời: tất cả những vị sư trẻ đều phải hành thiền minh sát, giữ tâm chánh niệm, thu thúc lục căn, không để cho tâm phóng túng vọng động, không bị chi phối bởi những gì nhìn thấy. Nhà vua cảm thấy hài lòng với câu trả lời và nói: vâng, như vậy mới đúng. Tôi có thể minh chứng điều này qua kinh nghiệm của chính tôi. Vì mỗi khi tôi đi ngang qua tam cung lục viện mà không chánh niệm thì tôi gặp nhiều rắc rối. Nhưng nếu tôi chánh niệm thì không có vấn đề gì cả. Hy vọng rằng câu chuyện trên sẽ giúp cho các bạn cố gắng thu thúc lục căn để khỏi bị phiền não quấy nhiễu. Sự thu thúc trong khóa thiền tích cực. Trong một khóa thiền tích cực, ta phải giữ hạnh thu thúc. Nhiều người nghĩ rằng thu thúc quá nhiều, nhưng thật ra thì thu thúc biết bao nhiêu cho vừa. Thu thúc chẳng bao giờ đủ cả. Trong khi hành thiền tích cực, chúng ta phải giữ ít nhất 4 sự thu thúc đã được ghi trong kinh điển. Thứ nhất là thiền sinh có mắt phải làm như mù. Trong khi đi, mắt phải nhìn xuống đất, không tò mò nhìn đây nhìn đó, khiến tâm trí bị phân tán. Thứ hai, thiền sinh có tai phải làm như điếc, khi nghe một tiếng động, không nên để ý đó là tiếng động gì, không phán đoán, đánh giá, phân tích, phân biệt âm thanh. Phải bỏ qua, làm như không biết gì đến tiếng động và không để ý đến tiếng động. Thứ ba, thiền sinh thông minh phải làm như ngu dốt. Mặc dầu được học hỏi, hiểu biết nhiều, đọc rất nhiều các sách thiền và đã từng thực hành qua nhiều phương pháp, nhưng trong khi hành thiền, thiền sinh phải gác qua một bên mọi kiến thức của mình. Bao nhiêu kiến thức hãy bỏ vào rương, khóa lại, nhét dưới gầm giường. Hãy làm như người không biết gì và không nói gì về những điều mà mình đã biết. Thứ tư là thiền sinh khỏe mạnh, làm như ốm đau, đi đứng chậm chạp, chánh niệm. Cần phải thêm một sự thu thúc thứ năm nữa, đó là còn sống mà làm như chết rồi. Có cảm giác mà làm như không có cảm giác, không biết gì. Đó là muốn đề cập đến các cảm giác đau nhất. Như chúng ta biết, xác chết dầu có bị băm vằm ra từng mảnh nhỏ thì cũng chẳng có cảm giác gì. Nếu trong khi hành thiền mà sự đau nhất phát sinh, thiền sinh phải thu hết can đảm và nghị lực để nhìn thẳng vào sự đau nhất. Thiền sinh phải có dũng cảm tinh tấn để xuyên thấu và hiểu biết sự đau mà không thay đổi tư thế, cũng không bực tức sự đau nhất này. Mỗi một phút giây chúng ta phải cố gắng tinh tấn chánh niệm với những gì đang xảy ra trong hiện tại. Chúng ta cố gắng ghi nhận, thấy mỗi khi thấy, ghi nhận nghe mỗi khi nghe. Phải tinh tấn để ghi nhận, cần phải có một cái tâm chính xác hướng về đề mục để tâm có thể tiếp xúc với đề mục quan sát. Chánh niệm cũng phải có mặt xuyên thấu sâu xa vào trong đối tượng. Và với chánh niệm sẽ đưa đến chánh định, giúp cho tâm tập trung, không bị phân tán hay tán loạn. Trí tuệ giúp cho tâm nhẹ nhàng. Chánh tinh tấn, chánh hướng tâm hay chánh tư duy, chánh niệm, chánh định là những yếu tố của bát chánh đạo. Khi các yếu tố này hiện diện trong tâm thì phiền não không có cơ hội phát sinh. Phiền não làm cho tâm trơ cứng, trì độn. Khi các yếu tố kia hiện diện thì nó sẽ biến tâm trở nên mềm dẻo, linh động. Nếu tiếp tục ghi nhận chánh niệm thì tâm sẽ dần dần xuyên thấu vào trong bản chất của mọi vật. Thiền sinh sẽ thấy rõ mọi vật đều tạo bởi danh và sắc, và tâm sẽ cảm thấy sự an lạc lớn lao. Không có ai ở đó cả, mà chỉ có danh và sắc. Không có ai tạo ra danh và sắc. Nếu tiếp theo ta thấy được sự liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng danh và sắc này, thì tâm sẽ không còn hoài nghi nữa. Một thiền sinh đầy nghi ngờ thì khó có thể chữa trị được sự cứng ngắc và sự căng thẳng này. Dầu cho thiền sư có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì sự tinh tấn của thiền sinh cũng khó tăng lên được. Nếu thiền sinh kiên trì hành thiền để đạt được ít nhất tuệ thấy rõ nhân quả thì sẽ không còn vấn đề khó khăn mắc mưu gì nữa. Tuệ giác này sẽ làm cho sự nghi ngờ tan biến và giúp cho tâm trở nên mềm dẻo. Thiền sinh không còn tin vào Thượng Đế hay một đấng sáng tạo, đấng hoàn toàn toàn năng nào đã tạo ra thân và tâm này. Lúc bấy giờ, nghi ngờ sẽ biến mất. Nếu chúng ta tiếp tục chánh niệm sâu xa hơn và sống trong từng phút giây hiện tại, bây giờ tâm sẽ mềm dẻo, tinh tế, thoải mái hơn, thư thái hơn, bởi vì những sự căng thẳng của phiền não đã được nới lỏng. Khi quan sát bản chất thật sự của thân và tâm, thiền sinh sẽ đạt được tuệ giác, thấy rõ vô thường. Nhờ những hiệu quả phụ của tiến trình này, thiền sinh sẽ không còn kiêu mạn như trước nữa. Nếu thiền sinh thấy rõ ràng áp lực lớn lao do các hiện tượng danh sắc gây ra, thiền sinh sẽ có trí tuệ xuyên thấu được bản chất của sự khổ và nhờ thế thoát khỏi tham ái. Nếu thiền sinh thấy được sự vắng bóng của các hiện tượng tự ngã, biết rõ ràng tiến trình của thân tâm là hoàn toàn trống rỗng và chẳng liên quan gì đến ước muốn của chúng ta, thì bây giờ thiền sinh sẽ không còn tà kiến về một tự ngã hay cái tôi vĩnh viễn nữa. Đó chỉ mới là giai đoạn khởi đầu. Càng xuyên thấu sâu xa hơn vào bản chất thật sự của sự vật, thì tâm càng trở nên mềm dẻo, linh hoạt, dễ uốn nắn, dễ điều khiển hơn. Khi thiền sinh đạt được đạo quả tâm đầu tiên, thấy rõ niết bàn lần thứ nhất, thì một số phiền não sẽ không bao giờ xuất hiện và làm cho tâm khô cứng, ngưng động nữa. Hy vọng các bạn tiếp tục và tích cực chánh niệm để có thể phát triển trí tuệ rộng lớn và thâm sâu này. Quét sạch khổ đau. Đừng để tâm ra ngoài, cũng đừng để tâm ngưng động bên trong. Là một thiền sư, tôi quan sát nhiều thiền sinh và thấy rằng nhiều thiền sinh để tâm lang thang mà không chánh niệm. Vì muốn giúp bạn hiểu rõ bản chất của tâm vọng động hay phóng tâm, tôi muốn nhắc nhở các bạn những lời dạy sau đây của Đức Phật. Đức Phật dạy: đừng để tâm lang bạt ra ngoài, cũng đừng để tâm đứng lại bên trong. Thầy tỳ khưu nào có thể chánh niệm như vậy thì chắc chắn sẽ chấm dứt mọi đau khổ. Trước tiên, tôi muốn nói rằng tất cả những ai hành thiền một cách nghiêm túc có thể xem mình là tỳ khưu. Những ai muốn thoát khỏi đau khổ đều có thể áp dụng những điều trên đây của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, thật khó có thể biết được chúng ta phải chọn hướng nào đây để tiến bộ. Thế nào là đừng để tâm lang bạt, và làm thế nào ta chắc chắn rằng tâm không lang bạt? Chúng ta tin rằng vấn đề này không khó khăn. Mọi thiền sinh đều đã kinh nghiệm qua chuyện phóng tâm, và chúng ta đã có thể dùng năng lực của chính mình để ngăn chặn nó. Một thiền sinh chăm chỉ hành thiền thì có thể kiểm soát, không để cho tâm vọng động. Vậy nếu tâm không vọng động thì tâm phải ở bên trong. Nhưng Đức Phật lại dạy rằng đừng để tâm cô động bên trong. Như vậy phải làm thế nào? Không nên để tâm ở ngoài, cũng không nên để tâm ở trong. Vậy phải làm sao đây? Nhưng Đức Phật đã giải quyết rằng, nếu chúng ta theo đúng lời chỉ dẫn của Ngài, thì sẽ thoát khỏi khổ đau. Sau khi nói dứt câu này, Đức Phật vào trong hương phòng. Một số thính giả chưa đủ trí tuệ để hiểu rõ câu nói của Đức Phật, bèn thỉnh cầu Đại Đức Cách Cha Gia Na. giảng giải rộng thêm. Ngài Cacayana là một vị A-la-hán, và Ngài có biệt tài giải thích những câu nói ngắn gọn của Đức Phật. Câu nói trên cũng là một câu đố để thử trí thông minh của chúng ta nữa. Tôi đề nghị các bạn hãy bắt đầu tự hỏi một mình, tự hỏi mình rằng, nếu khi bạn không kiểm soát được tâm, thì điều gì sẽ xảy ra? Khi tâm tiếp xúc với đối tượng vừa lòng, thích thú, thì tâm sẽ tràn ngập tham lam. Lúc đó ta gọi là vọng tâm hay phóng tâm. Cũng vậy, nếu tâm tiếp xúc với đối tượng không vừa lòng, không ưa thích, thì tâm sẽ tràn đầy sân hận. Đây cũng là sự vọng tâm hay phóng tâm. Khi tâm không hiểu rõ những chuyện xảy ra, thì tâm tràn đầy sự si mê. Đó cũng là sự phóng tâm hay vọng tâm. Do thiếu chánh niệm, tâm không nhìn rõ được bản chất thật sự của các đối tượng. Do đó, tạo điều kiện cho tham lam, sân hận, si mê phát sanh. Đức Phật thường dạy chúng ta đừng để cho tham, sân, si hiện khởi. Phải chăng khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm đều được xem là sự phóng tâm? Tất cả những tiến trình của ngũ trần, sắc, tiếng, hương, vị và xúc, bản thân chúng chẳng mang đặc tính tốt hay xấu gì cả. Khi ngũ trần tiếp xúc với ngũ căn, nếu ta không kịp thời chánh niệm, thì hàng loạt diễn tiến của tâm sẽ tiếp nối, kèm theo tham, sân, si. Mục đích của thiền minh sát là giúp chúng ta có chánh niệm sắc bén, để có thể nhìn đối tượng đúng theo bản chất của chúng, không để cho yêu, ghét xen vào. Làm được như vậy, sẽ chặn đứng được luồng tâm bất thiện tiếp diễn. Lúc đó, phóng tâm sẽ không xảy ra. Như vậy, phóng tâm hay vọng tâm là tâm bị ô nhiễm bởi phiền não khi nó tiếp xúc với đối tượng. Trong thực tế, khi tiếp xúc với đối tượng, nếu ta phân tích hay mổ xẻ đối tượng, thì đó gọi là phóng tâm. Chẳng hạn, khi một màu sắc đập vào mắt ta, ta có phản ứng: ồ, màu này thật đẹp, hay màu này sao mà chói chang đến vậy? Tức là ta đã phóng tâm. Ngược lại, nếu khi nhìn màu sắc mà ta có nỗ lực chánh niệm, có sự tinh tấn, thì đó là cơ hội để ta thấy được tiến trình của sự thấy. Đó là dịp để phát triển trí tuệ. Chúng ta có thể thấy được sự tương quan của thân và tâm, những liên hệ nhân quả của chúng, cũng như thấy được đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Bạn có thể thử nghiệm ngay bây giờ, chú tâm vào chuyển động của bụng. Nếu tâm tinh tấn, chánh niệm một cách chính xác vào chuyển động, thấy rõ sự chuyển động từ lúc khởi đầu đến lúc chấm dứt, thì lúc đó tham, sân và si không nhảy vào được. Lúc ấy không có tư tưởng về vật đẹp, vật xấu, và cũng không có sự mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rầm, nhiều khi đang chú tâm chánh niệm vào sự chuyển động của bụng, đột nhiên có một tiếng động lớn nổi lên. Tiếng động mạnh này mạnh hơn chuyển động phòng xẹt, nên tâm tự động hướng về đề mục mới. Mặc dầu vậy, nhưng không thể gọi đó là phóng tâm. Nếu chúng ta tức thời ý thức tiếng động và niệm nghe, 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 mà không suy nghĩ đến nguyên nhân gây ra tiếng động, cũng không cần biết đó là tiếng động gì. Nếu được như thế, thì sẽ không có tham, sân, si vào lúc ấy. Nhưng khi một âm thanh đập vào tai, nếu tâm ta bị cuốn hút và nhận ra đó là âm thanh quen thuộc, như nghe một bản nhạc, một bài hát chẳng hạn, tâm ta bắt đầu nhớ lại hay là hồi tưởng. Trước đây ta đã từng nghe âm thanh này, tên ca sĩ hát bài hát này, tác giả bài hát. Nhiều thiền sinh bị rời khỏi giây phút hiện tại và chìm đắm vào trong tiếng nhạc, quên mất rằng mình đang hành thiền, nên gõ nhịp và lắc lư theo tiếng hát. Như vậy là thiền sinh bị phóng tâm chế ngự. Một lần nọ, có một thiền sinh đang ngồi thiền một cách chánh niệm, đang theo dõi đề mục một cách tĩnh lặng.